tâm an, thế cảnh chẳng bàng hoàng. Lý lẽ phân minh tự chuyển sang, quy hội chân hồn tâm đạt Phật. Thực hành chắc pháp yến trung đạt. Tâm an, thế cảnh chẳng bàng hoàng. Tâm chúng ta thanh tịnh, hành pháp tâm thanh tịnh rồi, khổ cảnh chúng ta không có bàng hoàng. Ôn ôn, ao ao rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Lý lẽ phân minh tự chuyển sang, phán xét rõ ràng. Có đến, có đi, có động, có tịnh, thì chúng ta chuyển sang giới tịnh thay vì động. Quy hội chân hồn tâm đạt Pháp. Chân hồn ta càng ngày càng sáng suốt. Tâm chúng ta hiểu đường đi, Pháp là khứ giả, là đi, đường đi. Thực hành chắc Pháp tiến trung đạt. Chúng ta thực hành chắc Pháp. Một là một, hai là hai. Thực hành đứng đắn, tự giải. Thì đường đi chung tiến hòa bình rất rõ rệt. Thế gian ai cũng muốn có sự hòa bình, yên ổn cho tâm thân. Nhưng không hành làm sao có được. Không dùng nguyên khí của trời đất để giải trần trược trong nội tâm của chính mình. Làm sao đạt Pháp. Nhiều người thậm chí tin nơi sự phù hộ của một vị sư phụ nào, rốt cuộc tâm thân bất ổn. Tu suốt kiếp không thấy được mình, làm sao thấy được tiên Phật. Mà có thấy được tiên Phật, hình ảnh bên ngoài đó cũng giả mà thôi, đâu có thật đâu. Chính mình mới là thật. Thấy rõ vị trí tiến hóa của chính mình mới là thật. Người tu vô vi, vô là không, vi là nhỏ cũng không. Chứ không nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan và phù hộ. Trời đất đã phù hộ rõ ràng. Cấu trúc từ siêu nhiên hình thành một thể xác có hiện diện tại mặt đất. Đầu óc sáng lạng. Biết xây nhà, biết tạo nghiệp. Nhưng mà không chịu sửa, làm sao tiến tới thành giờ được. Xác của con người là cặn bã của thanh quang. Đi đứng ngồi nằm toàn là tự động. Mà chúng ta tu giải từ cặn bã của thanh quang, tiến tới hòa hợp với thanh quang. Là chúng ta nhẹ nhàng. Ý muốn đi đâu thì nó sẽ đến đó. Mình vô vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên khí của trời đất thanh lọc cơ tạng. Càng ngày càng sáng suốt. Mắt sáng tâm minh mới là người tu vô vi. Tu mà bàn bạc chánh trị cơ cực của người khác, mà không biết bàn bạc trật tự của chính mình, là sai lầm rồi. Cho nên nghe nói chuyện trong ba câu là biết người đó đứng ở vị trí nào. Nếu chúng ta thành tịnh, các bạn không phải là thầy bói, không phải là thầy tướng, mà thanh tịnh rồi các bạn sẽ hiểu tất cả những tướng số là gì, sanh khắc là gì, nhận định mọi sự việc rất rõ ràng, dũng tiến trong thanh tịnh, không bị sự mê lầm nữa. Tu để tiến, không phải tu để lùi. Tu là giải, giải tức là tiến, không phải giải mà lùi. Các bạn đã thấy chúng ta nhờ cơm trời hai buổi mà không chịu sửa mình, thì tánh nào tật nấy không tiến, và bày mưu sát hại lẫn nhau, thành ra cộng đồng không vui đẹp là vậy. Chúng ta sửa tiến, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu lực nhân quả thì sống lúc nào cũng yên, vui và thanh tịnh, chung vui hòa bình rõ rệt, quý yêu muôn loài. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy cái tiểu thiên địa này không phải nhỏ. Bên trong có gì bên ngoài có nấy, bên ngoài có gì bên trong có nấy, nó mới hòa cảm được. Thần kinh con mắt loạn xạ một chút là màu xanh, thấy màu đen, thấy màu nâu, không có chính xác. Cho nên chúng ta tu trở về với trật tự siêu nhiên thì nhìn cái gì rõ rệt, mà xét cái gì cũng rõ rệt, quyết định trong một giây phút khác là xong. Không phải bận rộn như người phàm, cầu xin đạo này, cầu xin đạo kia, chuyện mình mà nói hết cho người ta nghe, rồi người ta quyết định gì cũng nghe nấy. Rốt cuộc bệnh hoạt chết chóc là mình gánh hết, chứ ông thầy không có gánh. Hiểu được nguyên lý này, phải cố gắng tự tu tự thức để hiểu mình càng sớm càng tốt. Tài sản cuối cùng của Thượng Đế cho chúng ta là tiểu thiên địa này, mà không khai thác thì nền kinh tế không phát triển. Khai thác nguyên lý cơ tạng của chúng ta, nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quang, là chúng ta khai thác từ trược tới thanh rõ ràng. Thấy mình là một khả năng sáng lạng trên mặt đất. Lấy gì kiểm chứng được điều này? Hiện tại chúng ta rất may mắn, có xe, có cầu cống tốt đẹp, có phi cơ, muốn đi đâu là đi. Do đâu đã hình thành? Thừa do khối óc của chúng sanh đã đóng góp hình thành chiếc phi cơ để rút gọn đường dài trở nên ngắn. Điều này chúng ta ai ai cũng hiểu. Điện thoại từ Mỹ qua Việt Nam cũng được, từ Việt Nam đi tới Âu Châu cũng nói chuyện được. Là chúng ta đang sống cảnh gì đây? Bán tiên tại thế, chỉ là tu một chút thì phần hồn được sáng suốt thanh nhẹ, an toàn hơn. Chúng ta mới thấy rằng cái kiếp làm người phải chấp nhận sự kích động và phản động, và phải cảm ơn sự kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Lấy quán làm ân là vậy. Trực tiếp khai triển trực giác của chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tận độ quần sanh ở tương lai. Người sáng suốt phải có nhiệm vụ chỉ đường cho những người chưa hiểu được chính họ. Người vô vi không có quyền xưng ta là thầy tất cả mọi người, nhưng mà ta là học trò của tất cả mọi người, chỉ phục vụ mọi người mà thôi. Người sáng suốt biết được nên làm việc cho những người không biết. Ở đời chúng ta thấy rõ những vị bác sĩ đi học mười mấy năm về giúp mấy người khùng điên chứ có làm gì đâu. Ngày đêm nghiên cứu mấy người khùng điên ra ăn bậy vô nhà thương kiếm bác sĩ. Bác sĩ lại tiếp tục học nơi những người đó. Mà nhờ những người đó mới đẩy bác sĩ đi học thành bác sĩ. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ không tu cũng chẳng hiểu bác sĩ là ai, làm cái gì, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cũng thọ nạn như người thường. Những bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng chạy đi tìm con đường tu thiền để tự giác, để hiểu quá khứ chúng ta đã học những gì. Đều là trật tự của các càn khôn vũ trụ ban chiếu chúng ta để học và tiến. Nhiều người học đến đó mà không hiểu nguyên lý của trời đất, tưởng là mình hãnh diện, tôi làm kỹ sư bác sĩ thì tôi tiền sẽ nhiều, tôi có nhà tốt, tôi có vợ đẹp, là phát triển lòng tham và sự dâm dục tự hại cơ tạng. Những vị bác sĩ đó đã học hết về cơ tạng, nhưng mà bây giờ bằng lòng tự hại vì dâm dục, vì tham lam, làm cho cơ tạng càng ngày càng yếu, tới già chết ríu ríu ra đi, bỏ lại xác phàm cũng như con thú chết vậy là thôi. Cho nên vì đó trí thức không có cho phép Ý thức là cái tâm tỉnh thức dậy rồi, không cho phép chúng ta mê muội trong tiền tài danh vọng. Thức tâm tu sửa để tiến hóa tới vô cùng. Đó là mới thấy con người trí thức nó như vậy. Cái trí mà thức là hiểu được, còn trí không thức không còn giá trị gì hết. Hồn chúng ta là thiên liêng, liên hệ với trời đất. Còn xác của chúng ta y như xác con thú, cũng bao nhiêu công chuyện đó, tham dục tới một thời nào rồi cũng buông xuôi ra đi. Cũng là học, không tu cũng là học. Người kiếp này làm bậy thì kiếp sau chết xuống rồi phải khổ. Khổ rồi ăn năn sám hối cho được lên làm người, gặp được pháp tu thì lúc đó nó sẽ tiến lên. Duyên lành tăng độ vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng một phương pháp nam phụ lão áo cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín và không bị ai lợi dụng. Bằng lòng sửa mình để cống hiến cho cộng đồng càng ngày càng tốt, càng vui đẹp. Mọi người ý thức lấy chính họ là xã hội sẽ tốt tươi và phục vụ rõ rệt hơn. Vì họ không còn tiếc của đời nữa, không còn keo kiết nữa, và thực hiện tâm từ bi sẵn có của chính họ, biết phục vụ cứu giúp là sự cần thiết của người tu vô vi. Cho nên vô vi bao nhiêu năm ở hải ngoại, mọi người đều thấy không tiền không bạc, nhưng vẫn in sách, vẫn in băng, ân cần phục vụ và giao tận tay cho những người muốn biết nó trong thành tâm rõ rệt.